Cám dỗ. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Chúa Giêsu nhịn ăn 40 ngày đêm và chịu cám dỗ. Chàng thanh niên vừa lên 18 tuổi khi giết viên cảnh sát. Trước khi tuyên án, quan tòa đã hỏi anh có muốn nói điều gì không. Bằng một giọng nức nở, anh đã nói lên một sự thật kín đáo chưa bao giờ tiết lộ. Thưa quan tòa, tôi rất ân hận vì việc tôi đã làm. Tất cả mọi sự đã bắt đầu khi tôi ăn cắp $1 trong bóp đựng tiền của mẹ tôi. Rồi tôi ăn cắp $2, $5, rồi $10, và mỗi lần số tiền ăn cắp cứ tăng lên. Tôi đã bắt đầu lấy trộm đồ dùng của nhà trường và cửa hàng tạp hóa. Một ngày nọ, tôi đã gia nhập vào một nhóm du đãng. Sau cùng, chúng tôi quyết định ăn cướp ngân hàng. Đó là khi tôi bắn ông cảnh sát chết. Tất cả mọi sự đã bắt đầu khi tôi ăn cắp $1 trong cái bóp đựng tiền của mẹ tôi. Đây chính là câu chuyện diễn tả cơn cám dỗ đã ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào. Một cách rất chậm chạp và từ từ, nó đã làm cho chúng ta đi vào con đường sai lạc và tội lỗi. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew diễn tả rất chi tiết cơn cám dỗ của Chúa Giêsu sau 40 ngày ăn chay cầu nguyện. Suy niệm về cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, văn hào Dostoevsky đã viết rằng ba cơn cám dỗ được diễn tả trong phúc âm thống trị toàn thể lịch sử nhân loại và vạch ra những mâu thuẫn đối nghịch trong bản năng của mỗi người chúng ta. Nếu là con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh. Cơn cám dỗ về bánh nói lên cái ước muốn căn bản nhất, bản năng sinh tồn của con người. Thân xác với những sự khát khao thèm muốn luôn đòi hỏi phải được nuôi nấng, chiều chuộng và vỗ về. Sau đó ma quỷ đưa người lên nóc đền thờ. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi. Con người thường muốn quên đi những điều kiện sinh sống giới hạn của mình, muốn tránh khỏi thực tại phũ phàng. Họ muốn cất cánh bay lên cõi thần tiên bằng men bia rượu, thuốc lá, á phiện, thuốc kích thích. Ngay cả trẻ em cũng say mê những chuyện thần tiên, mộng mị và muốn làm siêu nhân, thần thánh. Tất cả đều nói lên cái bản năng đối kháng lại những giới hạn của cuộc sống nhân sinh. Sau cùng, ma quỷ lại đưa Chúa Giêsu lên đỉnh núi cao, xem thấy mọi nước thế gian cùng vinh quang của chúng và nói: nếu ông sắp mình thờ lạy tôi. Bản năng thống trị, cái ý chí quyền lực nằm sẵn trong mỗi người chúng ta. Người ta thường muốn cai trị và sai khiến cho người yếu hơn mình. Bắt đầu từ tội nguyên tổ muốn ngang bằng Thiên Chúa, bạo lực lan tràn khắp thế giới. Ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đều đã bắt đầu bằng chữ nếu. Chúng khởi sự bằng một lý luận với những lý do có vẻ chính đáng, hợp lý và đáng ao ước để tấn công vào những đòi hỏi của bản năng con người Giêsu. Tuy là ba cơn cám dỗ, nhưng vẫn chỉ là một. Bởi trọng tâm của vấn đề chính là gieo rắc sự khủng hoảng của niềm tin. Chúa Giêsu bị cám dỗ nghi ngờ về căn tính con Thiên Chúa của chính mình. Cả ba phúc âm, Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca đều mô tả cơn cám dỗ ngay sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đăng. Và có tiếng từ trời phán: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu quay lưng lại với sứ mạng đã nhận được từ nơi Chúa Cha. Cơn cám dỗ của Chúa Giêsu cũng giống như cơn cám dỗ của ông A-dông và bà Eva trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế Ký. Ma quỷ gieo sự nghi ngờ và mất niềm tin nơi những kẻ được gọi là con cái Thiên Chúa. Qua bản năng ăn uống thèm khát của thể xác, nó khơi dậy bản năng phản kháng bất tuân lệnh Chúa, và sau cùng con người sa ngã ở ý chí quyền lực, bản năng đòi bá chủ và thống trị vì muốn ngang hàng với Thiên Chúa. Sau khi chịu phép rửa tội để trở nên một Kitô hữu, chúng ta dấn thân vào đời với nhiều thử thách của niềm tin. Ở đó chúng ta chịu nhiều cám dỗ. Những cám dỗ của chúng ta đều là những thử thách của niềm tin, của căn tính người Kitô hữu, con cái Thiên Chúa, môn đệ Chúa Giêsu. Trong một khu phố nơi thường có những chiếc xe hơi phóng rất nhanh qua những con đường yên tĩnh gây nguy hiểm cho trẻ em, người già và khách bộ hành qua lại, những người dân cư ngụ tại đây rất lo lắng cho tính mạng của thân nhân và chính họ. Họ họp nhau lại làm đơn thỉnh nguyện lên trạm cảnh sát, yêu cầu cảnh sát phải thường xuyên đi tuần tiễu trong khu vực và phạt những tài xế vượt quá tốc độ ấn định. Bởi đó, cảnh sát phải chấp hành theo lời yêu cầu của người dân trong vùng. Vào ngày đầu tiên, cảnh sát bắt được 5 tài xế chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, tất cả 5 tài xế này đã nổi giận vì hình như cả 5 người đều đã ký tên trên thỉnh nguyện thư yêu cầu phải áp dụng luật giao thông và phạt gắt gao những ai đã vi phạm. Biết mình là những con người yếu đuối, giáo hội dùng mùa chay để giúp chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi và ý thức về ơn gọi của mình hơn. Chúng ta là ai? Sống để làm gì? Có mục đích gì? Hy vọng của chúng ta là gì? Có những người mà Thánh Phaolô gọi là những người sống đối nghịch với thập giá của Đức Kitô. Chúa của họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến sự thế gian. Vì thế, chung cục của họ là sự diệt vong. Chúng ta có phải là những người này không? Chúng ta có là một người Kitô hữu đích thực, người công dân của Vương quốc Thiên Chúa đang sống và tôn giữ những luật lệ yêu thương của người, thờ phượng một mình Thiên Chúa và phụng sự người không? Theo gương chiến thắng của Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ, các nhà tâm lý đạo đức thường khuyên chúng ta những điều thực hành sau đây. Thực hành thứ nhất, không bao giờ đối chọi một mình với cơn cám dỗ. Cần phải cầu nguyện. Cuộc đời của Chúa Giêsu từ lúc nhập thể cho đến lúc lên trời luôn được các thiên thần bao quanh và thờ lạy, vì Ngài luôn liên kết với Thiên Chúa Cha. Nhờ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã không cô đơn một mình, nhưng được Thánh Thần hướng dẫn. Nhờ cầu nguyện, chúng ta được liên kết với sức mạnh của Thiên Chúa và với các thánh trên trời. Đừng để ma quỷ tấn công bạn một mình. Trước khi xa cách Thiên Chúa, người ta thường bị cám dỗ rằng mình không cần đến người khác giúp đỡ, hay cho rằng những người đi nhà thờ, đi lễ chỉ là những người đạo đức giả, hoặc nghĩ rằng bạn cũng có thể là một người Kitô hữu tốt mà không cần phải đến nhà thờ. Cô lập hóa là chiến lược của ma quỷ. Bởi Thiên Chúa không cứu rỗi một cách riêng lẻ những ai thiếu liên kết. Hãy liên kết chặt chẽ với gia đình của Thiên Chúa là giáo hội. Thực hành thứ hai, đừng đùa giỡn với cám dỗ. Nó rất nguy hiểm và chết người. Chúng ta thường nghĩ rằng cám dỗ phải lén lút và rón rén đến cửa sau nhà chúng ta. Có thể là như vậy, nhưng không hẳn. Nhiều khi nó đến ngay trước cửa nhà. Chúng ta biết đó là sai và không nên làm. nhưng chính chúng ta tự nhủ, đâu có sao, nhằm nhỏ gì, đâu có ai biết. Hay tệ hại hơn, chúng ta lại tự biện minh rằng thực sự đâu có gì là sai. Con người có một tài năng vô cùng khéo léo để lý lẽ và biện minh cho cái cách mình phạm tội. Hãy nhận diện ra sự nguy hiểm của cám dỗ ngay khi nó mời gọi và phải quyết định dứt khoát ngay. Thực hành thứ ba, hãy nương tựa vào Chúa mà chống trả với cơn cám dỗ. Chúa Giêsu đã dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và lời của Thiên Chúa để đối đáp với ma quỷ. Ngoài những nhu cầu vật chất, con người còn cần đến những nhu cầu tinh thần, những truyền thống tốt đẹp và những kho tàng thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại, như Công đồng Vatican thứ hai đã khuyên dạy trong hiến chế Gaudium et Spes, đoạn 86. Thiên Chúa muốn chúng ta có đời sống tốt đẹp, làm việc lành thánh thiện, bác ái yêu thương để cảm nghiệm sự trọn vẹn hoàn hảo của cuộc sống, chứ không phải chỉ sống dựa vào những lời hứa trống rỗng và dối trá của ma quỷ. Do đó, Ngài luôn giúp đỡ chúng ta chống lại cơn cám dỗ, và nhất là việc biết quay trở về với Ngài sau khi đã lỡ sa phạm tội. Ở cuối bài phúc âm hôm nay, Thánh Kinh viết: Và các thiên thần tiến lại hầu hạ người. Các thiên thần ở đó để giúp đỡ Ngài cũng như giúp đỡ chúng ta. Hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu thương nhân hậu. Một Thiên Chúa biết rõ sự yếu đuối và thất bại của chúng ta, nhưng vẫn yêu thương chúng ta. Có một nhóm người leo núi chuyên nghiệp. Đang khi leo lên lưng chừng núi, họ gặp một ông lão đốn củi với cây rìu trên vai. Những người leo núi hỏi ông: Ông lão đi đâu vậy? Ta leo lên đỉnh núi để chặt cây về sửa lại nhà. Họ nghi ngờ hỏi lại: Có rất nhiều cây gỗ lớn ở xung quanh đây, leo lên cao làm gì cho tốn sức? Ông lão nói: Ta biết chứ, nhưng ta cần một loại gỗ cứng và tốt, nó chỉ mọc trên những đỉnh núi cao nhất. Nơi đó, những cây gỗ quý đã bị thử thách và dẻo dai chịu đựng được thời tiết nắng mưa gió bão. Càng mọc trên cao, cây gỗ càng cứng chắc. Thiên Chúa muốn chúng ta là những cây gỗ quý cứng cáp và mạnh mẽ để phục vụ Thiên Chúa trong đức tin, đức cậy và đức mến. Hãy gắn bó chặt chẽ với nhau, tham dự các buổi thờ phượng đạo đức thường xuyên của giáo hội, tránh né mọi dịp cám dỗ khi xảy đến và đổ đầy tâm trí chúng ta lời Chúa. Được như vậy, chúng ta sẽ đứng vững như Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã chịu cám dỗ của ma quỷ và đã chiến thắng.